Những năm về sau, cho đến tận ngày chiến tranh chấm dứt, Trung đoàn K vẫn là một trung đoàn khiến cho các đơn vị bạn phải kính nể, và anh em chiến sĩ Trung đoàn K vẫn coi tôi như người nhà, một người lính đặc biệt của trung đoàn. Với công việc phóng viên tờ tin, mỗi lần trở về đấy vào dịp trước hoặc sau một trận đánh, một chiến dịch, bao giờ tôi cũng được bắt gặp trở lại với một cái gì rất quen thuộc của anh ấy. Một tân binh bổ sung về trung đoàn K chỉ sau nửa năm hoặc một năm là đã được cái tập thể ấy nhào nặn theo truyền thống của trung đoàn. Bất kỳ một cán bộ nào của trung đoàn trong chiến đấu hoặc trong sinh hoạt hàng ngày cũng đều mang trong người những nét phong cách riêng của anh ấy. Đó là cặp mắt trầm tĩnh và cách đánh táo bạo, thói quen trinh sát chiến trường tỉ mỉ, bám địch rất chắc, không bao giờ hời hợt. Đó là tình yêu thương giữa cán bộ và chiến sĩ, một sự gắn bó hết sức đặc biệt giữa đồng chí, đồng đội, giữa những người lính cách mạng với nhau. Trong đời tôi, chưa một lần thứ hai nào được thấy một người lại có thể ảnh hưởng đến những người khác nhiều như thế, đem lại cho chung quanh nhiều như thế. Nhiều năm về sau, khi ấy tôi làm đại đội trưởng một đại đội lái xe toàn là nữ. Nhân một chuyến cùng đơn vị ra hậu phương nhận hàng, vô tình trên một chặng dừng chân, tôi ghé vào một ngôi chùa bên đường. Mặc dầu giữa thời buổi chiến tranh, suốt đêm, ngày, máy bay gầm rú, ầm ầm và đạn cao xạ nổ từng chập, ngôi chùa vẫn giữ một vẻ u tịch, lặng lẽ. Tôi từ trong xóm đại đội xe của chúng tôi đang trú quân đi ra. Ban đầu cũng tưởng ngồi buồn, lững thững dạo chơi bên ngoài rặng vải phía sau chùa. Nhưng tự nhiên, tôi có cảm tưởng y như có ai đang vẫy gọi tôi đằng sau các cánh cửa nặng nề bằng gỗ mộc, đóng liệt bản đã rầu rãi vì mưa nắng. Cổng chùa đã bị bịt lại bằng những phiến gỗ thông tháo ra từ những hòm đồ quân dụng, lại chằng dây thép rất cẩn thận. Tôi hăm hở leo qua bờ tường và nhiều đống hòm gỗ sơn đen đựng ngòi nổ đạn pháo cao xạ chất phía trong sân, lại khom lưng chui qua nhiều đoạn dây điện thoại và dây phơi quần áo mắc võng xuống, đẩy cánh cửa chùa bước vào. Người vẫy gọi tôi hiện ra ngay trước mặt tôi, sừng sững một bức tượng ngàn mắt ngàn tay ngồi chễm chệ trên tòa sen, được đặt trên một cái giá gỗ cao nhất. Tôi đứng ngẩn ngơ trước bức tượng hồi lâu, rồi y như có một thứ tâm linh nào đó mách bảo cho tôi biết. Lập tức tôi liền nghĩ ngay đến cái trung đoàn ca, và anh ấy đang ở một nơi rất xa xôi. Cả hai như vừa hòa chung vào nhau trong hình ảnh một người có ngàn mắt ngàn tay, trong cái màu vàng son đã long lờ trên thớ gỗ. Tôi chạy tới mở toang hai cánh cửa giữa. Tôi lại đứng lặng ngắm bức tượng kỳ lạ đã có từ bao thế kỷ. Trong tiếng chim sẻ gọi nhau láu táu trên mái ngói đã rêu phong, và tiếng mic của ta vừa xuất kích đang bay trên một vùng trời phía bắc, vùng trời có chiếc cầu như một vệt sáng. Rồi tôi chợt nghĩ ra, cả con người tôi bỗng run rẩy vì sung sướng, bởi cái điều khi đứng một mình đã chợt nghĩ ra, chợt tự nhiên khám phá thấy. Hóa ra cuộc sống từ bao đời đã là như thế. Con người là một sự kết tinh của những tinh hoa. Hóa ra thời nào cũng có những con người như anh ấy, tập trung trí tuệ và tài năng chắc tuyệt của nhân dân và mang trong lòng tất cả khát vọng cháy bỏng của nhân dân. Tôi ngạc nhiên đến sững sờ trước sức tưởng tượng kỳ diệu của một người thợ chạm gỗ. Bất chợt giây phút đã mách bảo cho tôi thấy trí tuệ và niềm mơ ước của nhân dân là không bao giờ mất được, là bất tử. Bức tượng gỗ kỳ lạ ngồi trên tòa sen chẳng có một nét nào giống anh ấy, nhưng vừa ngắm vừa suy nghĩ lại mới thấy chính là anh ấy. Tôi kính cẩn tiến lại gần. Một ngàn con mắt gỗ toát lên vẻ trầm tĩnh, đang rọi nhìn vào cái hỗn độn để tìm ra cái quy luật. Tôi nâng vạt áo quân phục dính đầy dầu mỡ của tôi lên, lau sạch những lớp bụi bám trên một ngàn bàn tay, nhưng vừa chạm tới, vạt áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi, y như mồ hôi người cứ dấp dính toát ra từ chất gỗ. Tôi sợ hãi lùi ra xa, ngước nhìn khuôn mặt. Tự nhiên tôi bỗng hoảng hốt khi nhận ra đang phảng phất trên cặp môi bằng gỗ vẫn cái nụ cười ấy, cái nụ cười bí ẩn mà tôi đã trông thấy rất nhiều lần hiện lên trên cặp môi anh ấy trước khi chết. Và cho đến lúc này, tôi cũng vừa mới hiểu. Phải, cho đến tận hôm nay, khi trông thấy cái nét cười đã ngưng đọng trên thớ gỗ, thì tôi mới chợt tìm ra được sự bí ẩn của nó. Hình như suốt thời gian tôi ra công chăm sóc anh ấy, nếu giữ anh ấy lại giữa cõi sống một cách bất lực, cũng là lúc diễn ra một cuộc đối thoại quyết liệt và không lời, thầm lặng giữa tôi và anh ấy. Một đằng tôi quyết giữ anh ấy là một con người thực giữa cõi trần thế, một con người sống bằng xương bằng thịt với những nét tốt và thói xấu. Một đằng anh ấy quyết tâm làm một thánh nhân. Em sẽ không còn đòi hỏi ở anh một con người tuyệt đối hoàn mỹ. Dường như lúc nào tôi cũng nói như cầu khẩn. Anh hãy cứ mừng vui hí hửng khi được thăng cấp. Hãy sống tự nhiên. Anh hãy cứ yêu người này, ghét bỏ người kia. Anh hãy cứ mặc bộ quần áo, đội chiếc mũ mà em không thích. Em càng yêu anh gấp ngàn vạn lần đôi bàn tay luôn luôn dấp dáp mồ hôi của anh. Không, dường như anh ấy nhìn tôi âu yếm rồi nở một nụ cười bí ẩn. Anh không sống được nữa. Anh sẽ phải rời bỏ cuộc đời. Mọi người sẽ vì thương tiếc mà quên đi mọi thói xấu và khuyết điểm của anh. Anh đã quyết tâm làm kỳ được như em đã đòi hỏi. Tôi ngước nhìn lên cái nụ cười bí ẩn đầy vẻ đắc thắng, nụ cười bằng gỗ như đang chế nhạo tôi. Tuy mọi điều không đâu này đều do tôi tưởng tượng ra, nhưng nó cứ ám ảnh tôi, bám riết lấy đầu óc tôi. Đồng chí nên biết rằng, tuy là đàn bà, nhưng tôi vốn là một đứa con gái giàu trí tưởng tượng và cũng hay suy nghĩ. Kể đến đây, Quỳ chợt hỏi tôi. Đồng chí thấy tôi sống mà cứ luôn luôn nghĩ ra những điều cắc cớ lạ lùng như thế này thì mệt quá có phải không? Tôi ngồi nghe mà đã thấy mệt, tôi đáp. Đấy, đồng chí phải ngồi nghe mà cũng đã thấy mệt. Quỳ bỗng hoảng lên, không chừng chính tôi lại làm cho bệnh của đồng chí nặng lên cũng nên. Thật là hôm nay tôi vô ý vô tứ quá, có lẽ tôi nên ngừng ở đây. Tôi cũng đã thấy mệt thật. Nghề của tôi là cứ phải đi hóng chuyện thiên hạ. Có lẽ do biết lắng nghe cho nên thỉnh thoảng có người đem tâm sự đời mình ra thổ lộ với tôi một cách vừa ngại ngùng vừa tin cậy. Tuy vậy, tôi chưa hề gặp một người nào lại có nhiều ý nghĩ đến là lạ lùng. Đến là khác đời như người nữ quân y sĩ duyên dáng này. Đến lúc tôi đã chợt nghĩ hay là chị có bệnh thật, nhưng không tin được. Nếu bảo chị có bệnh thì những người lành chúng ta không thể nghĩ ra được những điều sâu sắc và nhất là chí tình chí nghĩa đến làm chúng ta cũng phải cảm động như chị. Tuy vậy, tuy không phát biểu thẳng ra với chị, nhưng tôi cũng thấy chị có chút gì đó hơi lệch lạc mà tôi chưa hoàn toàn đồng tình trong cách nghĩ về một con người thực. Ví dụ như chị, một con người thực đang sống, nhưng tôi có thấy chị có gì xấu đâu. Bệnh của tôi cũng có phần tăng lên trong mấy ngày qua. Đáng lẽ tôi không nên quá ham hố, đúng như chị nói, sáng nào cũng men bức tường ra ngồi sẵn ở chiếc ghế gỗ ngoài sân. Vì thế, cho nên mấy hôm liền tôi cố gắng nằm trong giường mà không đi ra ngoài. Để có thể sớm trở về cơ quan tiếp tục làm việc, tôi cũng phải tự chữa bệnh cho tôi. Tôi hỏi một cô hộ lý mượn thêm mấy chiếc gối, kê đầu thật cao để tránh những cơn chóng mặt, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải quay mặt nhìn ra sân. Ở ngoài đó, hình như bao giờ cũng thấy một thân hình đàn bà thật gọn ghẽ, và nếu nhìn dưới một con mắt khác, tấm thân người đàn bà không những trẻ trung mà còn toát ra một vẻ đẹp cao quý đầy sức quyến rũ. Người đàn bà đó chính là chị Quỳ, ít nhất cũng riêng đối với tôi, chị không thể lẫn với bất cứ một người đàn bà nào khác trong viện. Ngày nào, chị cũng để ra mấy tiếng lúi húi trồng cỏ ở các vòng hoa ngoài sân. Lác đác trên các luống đất đã được đập tơi phô ra cái sắc đất mùa xuân màu nâu nhạt. Các anh chị em nhân viên trong viện quân y đã trồng các cây cúc, cây đào, cây hồng vân vân. Tất cả đều đang đơm hoa và Quỳ đánh những vuông cỏ tận ngoài cánh đồng giáp con đường sắt đem về lát kín chung quanh chân các gốc hoa. Vẫn với một chiếc ba nhỏ, người nữ bệnh nhân làm công việc ấy một cách lặng lẽ, chăm chút. Trong những ngày phải nằm một chỗ nhìn ra như vậy, không biết từ bao giờ, con người tôi hình như cũng đã nhiễm phải chứng mộng du của Quỳ. Thời giờ hàng ngày của tôi thường đánh dấu bằng mấy chuyến tốc hành ngoài con đường sắt. Chẳng biết có gì thực là khác không, nhưng dưới con mắt tôi nằm trong giường ngó ra thì những chuyến tốc hành thường chạy qua ngoài cánh đồng vào những giờ nhất định, bao giờ cũng chạy nhanh hơn, hối hả hơn những chuyến tàu thường. Và bao giờ nó cũng khuấy lên trong tôi những ý nghĩ đến là vẩn vơ không đâu, nhưng đều không vượt ra ngoài các mối băn khoăn do câu chuyện của Quỳ đã để lại. Ừ nhỉ, tôi nghĩ, người chồng Quỳ hiện tại, vào cái ngày sắp năm cùng tháng tận này, dù công tác bận bịu đến thế nào, chắc cũng thu xếp vào với chị. Đến với một người vợ như vậy, nhất thiết người ta phải đến bằng một chuyến tàu tốc hành. Có lúc ý nghĩ của tôi lại như muốn nắn lại con đường sắt chạy đâm thẳng về phía những rặng núi xanh mờ phía tây, và ngồi trên con tàu giữa cơ man hành khách không phải người chồng của Quỳ mà chính chị. Trong một ngày cuối năm, chị hối hả quay trở lại rừng, một vùng rừng đẹp đẽ và linh thiêng nhất đời chị. Tìm đến bên một dòng suối, bên kia dòng suối là một bãi cỏ tươi tốt. Trên 10 đầu ngón chân trần, chị rón rén dậm lên những ngọn cỏ. Trong cái sự vắng lặng của một vùng rừng có một thời thật là chật chội và đông đúc, một vùng rừng như vẫn còn niêm phong lại bao niềm vui, nỗi buồn và những khát vọng sâu xa nhất của con người. Mỗi lá cỏ tươi tốt sẽ lặng lẽ vuốt ve bàn chân chị và mách bảo cho chị mọi điều. Chị sẽ nhẹ nhàng lật lên một vuông cỏ. Chị sẽ cầm lấy trái tim vẫn còn hồng hào của mình lên, ngắm nghía rồi lại để lại như cũ. Có lúc trí tưởng tượng hoang đường của tôi lại hình dung ra một con tàu chạy lơ lửng không bám vào con đường sắt, và cả đoàn tàu chỉ có một người hành khách duy nhất. Chị đang đáp con tàu mộng du lang thang đi tìm kiếm chân trời của những giá trị tuyệt đối hoàn mỹ, những con người tuyệt đối hoàn mỹ, cái điều chẳng bao giờ có, cơn khát cháy lòng của một tâm hồn đàn bà quá ham hố. Thế rồi vào một buổi trưa, khi chuyến tàu tốc hành 9:15, nhưng đến trễ gần 3 tiếng, chạy qua chiếc cầu sắt sơn xám rồi vừa thở hí hóp vừa từ từ dừng trước ngôi nhà ga đứng tựa lưng vào bìa rừng, thì đứng ở đấy các bệnh nhân và những nhân viên quân y, dù là những người có gia đình vợ con ngay bên cạnh, cũng đều thấy nao nao trong lòng. Chuyến tàu cuối năm đông nghẹt hành khách, kẻ lên người xuống tấp nập, ai cũng ăn mặc kha khá hơn ngày thường một chút và ai cũng có vẻ vội vã. Trong đám khách vừa xuống, người ta thấy một người đàn bà đã già, đi chân đất, mặc áo nâu đổi vai, dáng vất vả và vẻ mặt có vẻ lo lắng, đang chen chúc giữa đám đông. Lúc bấy giờ, cửa toa đầu chật như nêm, quang gánh, túi sách, ba lô cứ tắc nghẹn ở ngay giữa bậc lên xuống. Người đàn bà gánh trên vai một đầu một chiếc rọ lợn, nhốt một đôi gà và đầu kia một chiếc túi vải nâu nhỏ để lôi ra một đòn bánh tét. Chiếc đòn gánh bị xô đẩy quá dữ và người đàn bà già nua chợt hốt hoảng khi nhìn thấy bên dưới cái bậc lên xuống mà mình đang đứng rất treo leo là một khoảng đất sâu hoắm rải đá cuội. Giữa lúc ấy, có một anh bộ đội trẻ vừa xuống tàu vội vã chạy tới chìa tay ra cho người đàn bà níu lấy để bước xuống. Ra khỏi ga, hai người chia tay nhau. Sau khi người lính chỉ dẫn tỉ mỉ đường vào viện quân y, khuôn mặt người đàn bà già nua biểu lộ một niềm cảm kích. Bà đi lộn trở lại dọc đường sắt chừng 1 cây số. Sau khi đi qua chiếc cầu sắt, người đàn bà rẽ xuống một con đường viền cỏ. Hai ống quần vải đen đã bạc, sắn cao, để lộ ra cặp chân đen đúa và nứt nẻ, bước líu ríu trên con đường đất chạy ngoằn ngoèo giữa cánh đồng gió thổi lồng lộng. Trưa ấy, trong gian phòng nữ trên gác, Quỳ cuốn chặt trong chiếc chăn bông đang ngồi giữa một đống sách vở và những tập giấy bồi in ly tô rất dày, thì nghe báo cáo có mẹ đến. Chị xô tấm chăn ra, nhảy 2 bậc 1 trên cái cầu thang xây gạch lộ thiên. Chị suýt bật khóc khi nhìn thấy giữa những làn gió lạnh như roi quất vào ngôi nhà tranh nhỏ ngoài trạm gác viện quân y, bà mẹ vẫn quẩy chiếc đòn gánh trên vai, đang đứng nép vào bên hàng rào dây thép gai để tránh rét. Cơ khổ! Quỳ kêu lên trong khi ôm chầm lấy mẹ. Trời rét mướt thế này, mẹ vào làm gì? Mẹ không nhận được thư con ư? Làm sao mẹ hỏi đường vào được đây? Hai ngày sau, sau khi ở ngoài ga trở về, thấy tôi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài sân, quỳ lên gác thay quần áo rồi trở xuống, mang xuống cho tôi một chiếc bánh tét. Chị ngồi, hai bàn tay đặt lên nhau, con mắt nhìn rọi xuống một ngọn cỏ vàng ấy giữa những ngọn cỏ xanh tốt mơn mờn. Cái búi tóc trên mái đầu lần này cuốn thấp hơn và tôi tưởng như thấy bao bọc lấy chị vẫn nguyên vẹn cái tình thương yêu mộc mạc và giản dị của người mẹ. Tôi hỏi thăm về tình hình của bà mẹ trên đường về bằng tàu hỏa. An ủi chị, hãy yên tâm chứ không nên quá lo lắng rồi sau đó. Thú thực, tôi cũng lúng túng không biết làm cách nào nối lại câu chuyện đang bỏ dở. Hơn nữa, tôi lại còn muốn hỏi chị một vài điều đang còn băn khoăn về những chuyện chị đã kể. Tôi bật máy lửa châm một điếu thuốc, ngồi suy nghĩ. Tôi vẫn nghĩ về đồng chí trung đoàn trưởng trẻ tuổi, con người Trác Việt mà chị vẫn gọi bằng anh ấy, bằng tất cả tấm lòng âu yếm và trân trọng. Tôi lại tò mò, muốn hỏi chị một điều. Tôi nói. Quỷ không nói gì, cũng chẳng hề thay đổi cách ngồi đi một tí nào. Tôi đã sinh ngại, nhưng với lòng can đảm có thừa của một con người quá ham hố trong nghề nghiệp của mình, tôi quyết định bộc lộ ra mối băn khoăn lâu nay. Tôi hơi nghi ngờ về tình yêu trong lòng chị đã có đối với anh ấy. Thói thường khi con người ta đã thực sự yêu nhau thì cái xấu cũng trở thành tốt. Có thực chị đã yêu anh ấy? Tôi vẫn chưa trả lời cho tôi được. Khi mà anh ấy và chị được thuyên chuyển về sống bên cạnh nhau, chị lại tìm cách xa lánh, ruồng rẫy anh ấy chỉ vì một cái tật ra mồ hôi tay và một vài tính nết nhỏ nhặt. Quỷ vẫn ngồi nguyên như thế, lắng nghe tôi nói. Thế rồi bỗng nhiên sau đó một lát, tôi bỗng phát hoảng lên, nhìn sang đã thấy chị như một con chim bị bắn gãy cánh, gục đầu trên cánh tay, đặt dọc trên thành ghế, giấu khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt trong cái cánh tay áo trắng của bệnh nhân. Tôi lúng búng trong miệng mấy tiếng gì đó, tỏ ý hết sức ăn năn, hối lỗi, rồi ngập ngừng đứng dậy, như một đứa trẻ tái máy nghịch súng vô tình bắn chết người, rồi tìm cách bỏ chạy vừa khóc. Nhưng Quỳ đã nắm tay giữ tôi ngồi lại. Quỳ không để ý mấy tiếng xin lỗi, cái trò lịch sự ngớ ngẩn của tôi. Bất ngờ chị hỏi tôi, đồng chí vẫn nghĩ người mẹ vừa tận ngoài Hà Nam Ninh vào thăm tôi là mẹ tôi thực sao? Tôi ngạc nhiên, tôi chợt hiểu. Mấy ngày qua khi người đàn bà đang còn ở đây, tôi đã hơi ngờ ngợ vì thấy hai người chẳng có một nét nào giống nhau cả. Thế rồi tôi bỗng phỏng đoán ra tất cả mọi việc. Chắc là bà mẹ anh ấy phải không chị? Tuy hỏi vậy, nhưng trong ý nghĩ tôi đã thấy như một điều chắc chắn. Cũng không phải đâu. Quỳ lắc đầu, lại hỏi. Có phải các anh lâu nay vẫn kiêng dè phải nói với mọi người những điều buồn có phải không? Tôi chưa kịp đáp, thì chị lại hỏi thêm. Cả sự hy sinh nữa. Tôi không cải chính. Tôi biết là tôi đang làm đồng chí phải mệt vì chuyện đời mình. Quỳ nói chậm rãi, và một nỗi buồn sâu xa lan dần trên khuôn mặt đầy sinh động. Lát sau chị lại mới nói tiếp. Chính vào giữa cái thời kỳ chúng tôi được sống gần nhau, và về phía tôi, cứ vài ba ngày lại phải đi công tác, không được nhìn thấy anh ấy. Xin thú thật, tôi thấy nhớ anh ấy quá. Nhớ đến nỗi có khi muốn vứt quách công việc đấy, băng rừng chạy về, được nhìn anh ấy chốc lát rồi lại đi. Cũng thú thật, hồi bấy giờ mà thấy ai theo đuổi hoặc có nhiều cảm tình với mình, tôi chỉ thấy ghét. Lại càng thấy mệt, tôi nói xen vào. Vâng, mệt, cho nên tôi cố tránh cái mệt ấy bằng cách chỉ gần gũi quan hệ với những anh em chiến sĩ chẳng có gì đáng gọi là giỏi giang, nổi bật. Những anh em thường lẫn vào cả một đám đông mà người ta chỉ biết tới khi hình dung ra một cái phiên hiệu đại đội, trung đội, hoặc thậm chí những anh chàng xấu trai, những cậu đánh nhau rát, bị chung quanh coi thường. Nói tóm lại, những con người chẳng bao giờ được các cô gái để mắt tới và được các đồng chí coi là một nhân vật. Hồi đó, mỗi lần đi công tác hoặc đơn vị chuyển địa điểm, tôi đều tìm cách cùng đi với đồng chí Hậu. Anh cùng tuổi với tôi, hoặc hơn 1-2 tuổi thôi, chứ không nhiều. Anh chẳng phải là người xấu, mặt mũi cũng tạm trông được, chỉ phải mỗi một nhược điểm ít nói. Hồi ở đơn vị mới được gọi lên, anh cũng là một phóng viên của tờ tin như tôi, nhưng về sau trong tòa báo phát hiện ra anh viết lách không được, giao thiệp cũng không được vì vụng nói. Trong khi cùng đơn vị đi lãnh gạo, anh có thể cõng trên 30 cân vào rừng lấy củi, anh biết chặt, biết bó, biết gánh. Trong tòa báo chúng tôi có một viên đá in lito. Mỗi lần chuyển quân, ai cũng ngại mang. Có lẽ anh nghĩ rằng mình không viết bài được thì cõng đá, cho có công việc làm và cũng là công bằng. Thế rồi dần dà, từ công việc thường xuyên cõng viên đá in lito trong các lần hành quân, anh trở thành một nhân viên chuyên in ấn. Bộ quân phục mặc trên người cũng như bộ xếp trong ba lô, cái nào cũng dính bê bết đầy dầu mực. Hình như anh là một người không có cá tính riêng, không có nhu cầu và sở thích riêng. Lắm lúc tôi cứ nghĩ, giá anh không có những hạt trứng cá trên mặt và một thân hình hơi nhô về phía trước để có thể giữ viên đá bọc trong một cái túi vải gai nằm ngang trên lưng, thì anh em chung quanh chẳng còn biết nhớ ra anh bằng cái đặc điểm gì. Hậu giống như một cái máy chỉ thu mà không phát. Đi công tác với Hậu, tôi có cái thú là chẳng phải nghe những lời tán tỉnh, và nhất là thường được Hậu giúp đỡ. Anh Hậu này, quai dép của tôi tụt rồi. Anh Hậu này, tôi đói bụng rồi. Anh Hậu này, đến chỗ ngã ba tọa độ là tôi không thể chạy được đâu nhé. Thật ra trong số những người con trai sống chung quanh, có nhiều người cũng chỉ chờ tôi thốt lên những lời như thế. Nhưng tôi chỉ thốt lên với Hậu. Tôi chỉ thích sống ỷ lại vào Hậu. Bởi với con người này, mình có thể yên tâm nhận sự giúp đỡ mà không phải nghĩ đến sự trả lại, không phải lo lắng sau đó sẽ bị quấy rầy. Một người chẳng đẹp trai, chẳng có gì xuất chúng, ngoài cái tài đeo đá chẳng có chút tài năng gì, quần áo thì dây bẩn đầy mực đen cứ loang lổ, mỗi ngày nói vài tiếng, thử hỏi làm sao có thể mơ tưởng đến một người con gái như tôi. Cho nên tự nhiên tôi thân với Hậu, thân đến mức không còn phải giấu giếm một điều gì. Lần ấy tôi và Hậu được các đồng chí phụ trách chính sách mặt trận giao nhiệm vụ đi đến kho N, kiểm kê lại một lượt tất cả kho tàng. Đường đi mất gần 2 ngày mới thấu. Trên dọc đường, mới sang ngày thứ 2, tôi đã thấy nhớ anh ấy ở nhà. Tôi đã đem tâm sự với Hậu. Hậu ngồi nghe chăm chú. Tôi nhìn anh chỉ thấy hai tai đang lắng nghe. Trong một dáng ngồi nghiêng nghiêng, một bàn tay vịn vào viên đá, một bàn tay lơ đễnh đưa lên mặt nặng trứng cá. Những mụn trứng cá cứ đỏ rựng lên, khiến cho khuôn mặt anh hình như trở nên to ra và có một vẻ đờ đẫn đến khó coi. Rồi tiếp đó, trong khi ngồi nghỉ, tôi đem ra kể. Hồi mới vào chiến trường, đang còn làm cấp dưỡng, có một cậu là trung đội phó trinh sát đặc công hẳn hoi mà tính nết cũng y như Hậu, ít nói lắm. Trước khi đi đánh nhau, lần nào cũng tình nguyện xuống làm bếp một buổi. Đi đánh nhau về, lần nào cũng đem cho tôi một cái gì nho nhỏ, tước được của địch. Về sau, các anh chị em trong tổ cấp dưỡng chế cho, cậu ta không xung phong xuống làm bếp nữa, cũng không dám cho quà chiến lợi phẩm nữa. Đi ra suối tắm, trông thấy tôi kín nước cũng lánh mặt. Thế rồi sau ra sao? Hậu bỗng hỏi tôi. Chỉ có thế, sau không biết ra sao? Tôi đáp. Quỳ có biết là cậu ấy yêu Quỳ không? Có. Quỳ có nghĩ gì không? Không, lúc ấy tôi còn nhỏ dại lắm. Giá như bây giờ. Bây giờ ư? Thì tôi ghét thậm tệ. Ngay sau đó tôi liền kêu lên với Hậu. Giá như bao giờ anh cũng mở mồm mở miệng ra nói chuyện như hôm nay có vui hơn không? Đi đường cho nó đỡ mệt. Rồi tôi nghịch ngợm đặt một bàn tay lên ngực Hậu. Này anh Hậu, đã có bao giờ anh yêu chưa? Chắc chắn chưa hử? Sầm chiều, chúng tôi đến một dãy lèn đá. Kho N là kho riêng của phòng chính sách. Trước kia ở đây là kho tiền phương. Đã từng chứa chật trong các ngách hang hốc đủ mặt hàng quân nhu, quân trang, những kho đạn và vũ khí lớn nhỏ. Từ ngày mặt trận chuyển sâu vào phía trong, thì kho tiền phương cũng được chuyển đi theo. Ở đây biến thành kho hậu phương. Hai chúng tôi soi đèn pin đi sâu vào một cái hang chất đầy ba lô cũ. Mỗi ba lô chứa lỏng lẻo vài bộ quân phục cũ, vài thứ đồ dùng lặt vặt. Phía sau lưng mỗi ba lô đã có gài sẵn một tấm bìa các tông viết mấy hàng chữ. Đó là kho ba lô của các đồng chí tử sĩ của tất cả các đơn vị trong mặt trận gửi về phòng chính sách để chuẩn bị chuyển ra các tỉnh ngoài hậu phương. Đồng chí đã có bao giờ trải qua một sự việc mà sau đó tình cảm, ý nghĩ, cách nhìn con người và cả cách sống của mình đổi khác đi không? Không ư? Tôi thì có. Đấy, trong cái chuyến đi ấy. Quả đúng vậy, tôi đã tìm thấy trong những chiếc ba lô sờn cũ ấy cách nhìn cuộc đời và cả quan niệm sống của tôi về sau này. Rồi có lẽ cho cả suốt cuộc đời tôi. Ban đầu cũng chỉ là vô tình. Trong lúc cùng Hậu làm công việc kiểm kê đồ đạc, tôi cầm lấy một cuốn nhật ký giấu tận dưới đáy một chiếc ba lô, dở ra đọc. Tôi đọc thấy tên tôi trong đó. Ban đầu thì tôi vẫn tưởng cái cô quỳ nào đó, người yêu của người chiến sĩ đã hy sinh, là người ngoài hậu phương, nơi quê hương của anh. Ừ, thì cũng có gì là lạ. Trên đời thiếu gì người con gái tên là Quỳ. Tôi vẫn tiếp tục đọc. Chữ viết không đẹp nhưng dễ đọc. Giữa lúc đó, Hậu gọi tôi lại. Hậu trao cho tôi một cuốn nhật ký khác. Cuốn này chỉ bé bằng bàn tay, mất bìa, đã nhầu nát, chữ viết nguệch ngoạc, rất khó đọc. Đọc một lượt cả hai cuốn xong, tôi mới biết cả hai đồng chí tử sĩ này khi sống đã từng gặp tôi, yêu tôi. Tôi vội vã lục tung cả hai chiếc ba lô. Tôi nóng lòng muốn tìm tấm ảnh của hai đồng chí ấy, nhưng đều chẳng thấy. Đồng chí thứ nhất, tên là Khôi, viết rằng đồng chí ấy có một lần được ngồi ăn một bữa cơm với tôi ở bên một khúc suối. Đồng chí ấy sướng đến muốn phát khóc lên khi thấy tôi cầm đũa gắp trong hộp thịt ra một miếng thịt ngon nhất bỏ vào bát đồng chí ấy, nhưng lại chưng hừng, lấy làm buồn phiền bởi đến khi chia tay nhau, đồng chí ấy giơ bàn tay ra thì tôi lại nắm lấy chiếu lệ. Tôi đã nắm bàn tay người tử sĩ ấy một cách hờ hững và lỏng lẻo. Đồng chí Hậu và tôi làm cật lực suốt 2 ngày mới xong tất cả mọi việc. Sau đó mặc Hậu thúc giục, tôi nhất định không chịu ra về. Tôi cũng đã quên anh ấy ở nhà. Hình ảnh anh ấy sao cứ nhạt nhòa đi. Tôi dở ra đọc cho kỳ hết tất cả các cuốn nhật ký tìm thấy trong những chiếc ba lô. Gần nửa số các đồng chí tử sĩ đã để lại nhật ký. Lâu lâu tôi lại tìm thấy trên những trang giấy tên tôi có cả một bài thơ khá hay viết để ca ngợi tôi khi tôi là một chiến sĩ giao liên. Nhà thi sĩ đã mất, gọi tôi bằng em. Đêm đêm, trong cái hang đá lạnh ngắt và tối om, chờ khi Hậu đã ngủ say, tôi len lén trở dậy. Tôi thì thầm gọi tên từng người, từng trái tim đã từng yêu tôi, nay đã ngừng đập. Khôi, Hà, Lâm, Hùng, Nhã, Văn, vân vân. Không một lời đáp. Lòng hang vẫn im ắng và tối mò. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được như thế nào là sự im lặng. Tôi ngồi thâu đêm trong không khí im lặng thăm thẳm trong lòng hang đá. Tôi chợt nghĩ đến những chữ vô cùng trừu tượng và thiêng liêng như đất nước, tổ quốc. Rồi tôi úp mặt vào cả một dãy những chiếc ba lô, nơi đọng nhiều mồ hôi của những người chiến sĩ ở chiến trường nhất. Tôi úp khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi vào giữa mặt vải thô nhám của những bộ quân phục sờn cũ để tìm lại hơi hướng của những con người chưa hề quen biết mà tôi đang mắc một món nợ lớn không bao giờ trả được. Tôi hình dung thấy khuôn mặt từng người liệt sĩ vô danh cũng giống hệt khuôn mặt những người chiến sĩ mà tôi đã vô tình gặp và đùa bỡn, chào hỏi nhau bâng quơ trên dọc đường hàng ngày. Tôi lại còn hình dung thấy làng quê của từng anh với những người thân sống chung dưới một mái nhà, những bờ đê, một khúc sông ngầu phù sa chảy qua làng, một lối ngõ, tiếng tre kẽo kẹt và màu hoa xoan tím rắc li ti trên vạt đất ẩm. Và chiếc gầu sắt tây chạm vào thành giếng thơi kêu lanh canh. Trên đường về, nhìn lên vách đá hay lá cây, tôi đều thấy một khuôn mặt người lính vừa đi khuất phía sau. Hậu chỉ lo tôi đổ ốm dọc đường. Chúng tôi về đến ngã ba tọa độ vào một buổi chiều. Trời vừa mưa dầm vừa có mù, một thứ mù đùng đục như sữa đánh đổ xuống đất vừa múc lên, màu vàng vàng bọc kín lấy cả một vùng đất bát ngát lô nhô đầy thân cây đổ và hố bom. Tôi vẫn được tiếng là một đứa con gái gan chả kém gì con trai, nhưng đi qua đây vẫn không khỏi sợ sợ, hơi lạnh xương sống. Nhưng đấy là lượt đi, còn lần này trở về, tôi như một kẻ vô tri vô giác. Tôi thẫn thờ bước đi y như kẻ đã bị ai lấy mất hồn. Hậu giục tôi đi nhanh hơn, và chỉ lâu lâu mới dám khẽ giục tôi một câu. Ra đến giữa bãi tọa độ thì dép của tôi bị tuột quai. Sau khi ngồi lại sâu dép cho tôi, hậu bảo tôi: "Quỳ ốm rồi, hay là để tôi cõng quỳ chạy nhanh qua chỗ này?" Tôi lắc đầu. Một đám đông bộ đội đi lấy gạo từ dưới vùng giáp ranh lên, đang chạy vượt lên qua trước mặt chúng tôi. Mỗi người cõng một chiếc gùi đựng đầy gạo rất nặng. Các anh em ấy vừa chạy vừa ngoái cổ lại kêu to: "Muốn tâm sự thì để lúc khác, chạy nhanh lên kẻo nó cắt hộ khẩu cho bây giờ." Tôi thật ngu dại quá. Chính cái tính đa cảm ngu xuẩn đã khiến tôi mất sáng suốt. Chính tôi đã giết hậu. Chúng tôi đã vượt ra khỏi bãi tọa độ chừng được nửa cây số chứ không ít. Nhưng nếu đồng chí ở chiến trường lâu, hẳn biết rằng trong một loạt bom tọa độ, bao giờ cũng có hai quả cắt sau cùng rơi tản mát rất xa, và cũng chẳng biết đâu mà lường trước được. Mà lúc ấy, nào tôi có còn biết gì đâu, tôi đang đi lững thững sau lưng hậu, tay xách đôi dép dính đầy đất nhão, ba lô thì đưa cho hậu khoác dùm. Bỗng thấy hậu bất ngờ quay hẳn người lại, giơ tay xô tôi ngã xuống đất, rồi nằm hẳn người lên che cho tôi. Tôi chỉ nghe được trong thảng thốt một cái rùng mình của mặt đất, rồi cành cây lớn, cành cây bé, cũng như những tảng đất to bằng cái cối đá rơi thình thịch xuống chung quanh. Nếu không có hậu, thì hôm nay tôi chẳng còn ngồi đây nói chuyện với đồng chí nữa. Anh ấy bị một mảnh bom chém trúng đầu. Lúc tỉnh lại, tôi cõng hậu đem đặt giữa một bãi đất phẳng. Trong phút hấp hối, hậu mở mắt nhìn tôi, sao mà cái nhìn cứ đau đáu đến là khó hiểu. Phải mất hàng tuần lễ sau khi đã chôn cất hậu, và tôi đã khóc khô kiệt đến giọt nước mắt cuối cùng trong người tôi. Nhân một buổi lục cái ba lô của anh ấy mà tôi vẫn cất giữ như một thứ của riêng, cùng mấy thứ đồ đạc gói chung với cái tảng đá trong tấm vải gai lấm đầy mực, tôi đã tìm ra cuốn nhật ký của anh ấy. Làm sao tôi biết được? Không thể nào ngờ, chính cả hậu cũng yêu tôi. Hậu yêu tôi suốt trong thời gian chúng tôi sống chung với nhau mà tôi không hề biết. Tôi sững sờ cả người. Sao lại có người con trai kín đáo và vị tha đến như thế? Tôi đã nhầm lẫn. Đời tôi là một chuỗi những điều nhầm lẫn và dại dột khiến xúc phạm đến chung quanh. Lắm lúc tôi nhận thấy chung quanh vẫn quý mến, vẫn cho tôi là một người tốt, chỉ vì lòng độ lượng của người đời quá lớn, chỉ vì những người sống chung quanh quá rộng lượng đối với tôi. Như hậu, hậu vẫn yêu tôi, quý chiều tôi, coi trọng tính mạng của tôi hơn tính mạng của mình, mà vẫn biết chắc chắn tôi không dành một chút tình yêu nào đáp lại hậu, lại còn chế nhạo hậu. Vậy mà suốt một năm ở với hậu, tôi đâu có biết hậu đã yêu tôi bằng tình yêu của tất cả những người yêu tôi cộng lại. Tôi đọc thấy trong cuốn nhật ký bọc vải một vạt trước của mảnh pháo quân phục. Tôi biết vì thấy một hàng khuyết trên tấm vải kaki Nam Định cũ bọc tấm bìa các tông của cuốn nhật ký. Có thời kỳ hậu yêu tôi, rồi vì ghen anh đá tôi, rồi không chịu được sự ghét bỏ trong lúc vẫn yêu tôi nồng nàn, tha thiết, anh lại nối lại yêu tôi gấp nhiều lần hơn trước. Gần 2 năm sau khi hậu hy sinh, lúc ấy ở ngoài miền Bắc đang ở giai đoạn chiến tranh phá hoại ác liệt, tôi dẫn đại đội nữ lái xe ra tận công trường 800 gần Hà Nội lấy hàng. Vào một đêm trong chuyến đi xa nhất ấy, tôi đã phải ghìm lòng không ghé về nhà, bởi tôi muốn dành tất cả thời gian cơ động để ghé vào gia đình hậu. Bây giờ thì đồng chí đã có thể đoán bà mẹ vừa từ ngoài Hà Nam Ninh vào thăm tôi là ai. Hồi tôi tìm đến lần đầu tiên, tuy gia đình chưa được chính quyền địa phương chính thức báo tử cho hậu, nhưng bà mẹ đã biết tin con đã hy sinh trong chiến trường rồi. Tôi đã nói với mẹ rằng tôi là người yêu của hậu. Đồng chí đừng ngạc nhiên, tôi cũng đã nghĩ hết mọi nhẽ. Thậm chí tôi lại còn tự hỏi mình rằng, nếu có phép mầu nhiệm nào đó khiến tôi có thể làm cho Hậu sống lại, thì tôi có yêu Hậu không? Phải, nếu Hậu sống lại, tôi vẫn chỉ có thể coi Hậu như một ân nhân và một người đồng chí, một người bạn tốt nhất ở trên đời. Tôi lại càng quý Hậu hơn trước và lại nói với anh, thổ lộ với anh hết mọi điều tâm sự. Tuy vậy, khi nói với mẹ Hậu rằng tôi là người yêu của Hậu, tôi đã làm theo một cái gì đó, lời kêu gọi của trái tim tôi, một nhu cầu riêng tôi. Tôi đã nói dối bằng tất cả tấm lòng chân thành của tôi đối với vong linh Hậu. Nếu ở một nơi nào ngoài cõi đời này, Hậu có biết tôi nói dối, thì với tấm lòng độ lượng, hẳn Hậu cũng rất thông cảm với tôi. Từ bấy giờ, tôi coi mẹ Hậu như một người mẹ thứ hai của tôi. Khi đã lấy chồng, cũng như khi chưa lấy chồng, mỗi năm vài ba lần, hoặc khi rỗi rảnh công việc, tôi lại đáp tàu hỏa trở về ngôi nhà gỗ cũ kỹ ấy, giải chiếu xuống cái nền đất mát rượi, gối đầu lên cánh tay, nhìn qua ngạch cửa, lại thấy những mảnh nắng đuổi nhau trên một cái dải sáng lấp lánh như một giáp bạc, rồi tiếp tục đuổi nhau trên những bãi cỏ, bãi mía xanh rờn bên kia con sông Châu. Lại được trông thấy cái dáng người mẹ quê mùa đang lúi húi làm lụng giữa ngôi vườn cây trái tùng. Và khi chợt ngẩng lên, lần nào cũng vậy, sau câu chào hỏi vồn vã của tôi, bao giờ mẹ tôi cũng kêu lên một tiếng: "Cha mày, tàu bè khó khăn chen chúc thế này, về làm gì luôn cho khổ hả con?"